niệm thiên, niệm giới, niệm thí, thì cứ lần lượt đó là niệm giới, rồi đến niệm thiên, rồi đến niệm thí. Thì niệm niệm giới thì có nghĩa là chúng ta ghi nhớ các giới mà chúng ta đang còn giữ. Thì trong đó có một thứ giới mà giữ trọn đời là ngũ giới, và thứ giới mà giữ ngắn hạn một ngày từng ngày từng ngày đó là bát quan trai giới. Thì Đức Phật chế giới ra đó là mục đích để làm gì? Thì chúng ta biết rằng là giới là để phòng phi chỉ ác. Phòng là đề phòng, phi là những cái sai trái, tức là đề phòng mọi cái sai trái. Chỉ là dừng, ác là các điều xấu xa. Tức là có nghĩa rằng là giới là để ngăn chặn, là đề phòng, ngăn chặn không cho các sai quấy nó phát ra, và ngừng lại tất cả những cái ác, gọi là chỉ ác, là ngừng lại mọi cái điều ác ấy. Thì như vậy giới ở trong đạo Phật đó, là tất cả mọi người đệ tử của Phật đó, bất luận là tại sao xuất gia đều phải thọ giới. Điều này cũng nói lên một cái nghĩa rằng là khi mà thọ giới như vậy đó là ngăn tất cả mọi cái sai, ngừng lại tất cả mọi cái ác. Thì phòng phi chỉ ác đó, nó có hai phương diện. Một phương diện đó là tiêu cực, một phương diện đó là tích cực. Tiêu cực là mình chỉ ngăn các điều sai trái, và mình ngừng lại mọi cái ác mà mình đã làm hay đang làm. Thì đó nó chỉ gọi là ngừng ác thôi. Là tại vì rằng là con người ta vốn khi mà tôi đó, thì cái tôi đó nó dễ phi và ác ghê lắm. Cho nên rằng là khi mà Đức Phật mà khuyên mình như thế đó, thì có nghĩa rằng là mình phải chiến đấu với bản thân của mình để mình ngăn bớt cái tôi lại. Thì khi mình phòng phi chỉ ác thì tự nhiên mình phải đè nén cái tôi của mình lại. Nhưng mà đó chỉ là cái mặt tiêu cực về ác thôi. Còn cái mặt mà tích cực nó là phải phát sinh một cái mặt thiện. Cho nên một người Phật tử mà tinh tiến đó, thì cái người đó phải có hai cái mặt, gọi là đạo Phật nói là tứ chính cần, hay còn nói một cách dễ hiểu hơn là tứ tinh tiến, tứ chính cần. Tất cả cần là tinh tiến, chính là đúng đắn, là bốn cái điều mà tinh tiến đúng đắn mà người Phật tử thường xuyên phải làm. Thì bốn điều đó, trong đó có hai cái thuộc về ác và hai cái thuộc về thiện. Hai cái thuộc về ác đó là phòng phi chỉ ác đấy, tức là cái gì mà ác á, chưa khởi đừng cho nó khởi, đó là phòng phi. Cái gì ác mà khởi rồi thì ngừng nó lại, đó là chỉ ác. Mới được không, một nửa của tinh tiến thôi, còn một nửa tinh tiến còn lại á, thì lại là ngược lại. Cái gì thiện nó đang làm hãy làm tới, cái gì thiện mà chưa làm thì hãy làm, thì hãy tập, thì hãy làm. Thì như thế đó là gọi là tứ chính cần, bốn cái mà chăm chỉ á. Thì có thực hành bốn cái điều như thế đó thì nó mới đưa đến cái vấn đề mà khi mà chúng ta tam đề ngũ quán ăn cơm á, thì miếng thứ nhất chúng ta nói là nguyện tu nhất thiết thiện, cái thứ hai chúng ta nói nguyện đoạn nhất thiết ác, cái thứ ba chúng ta nói nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thì cái tam đề đó, ba thứ đó là thuộc về giới. Thì giới của đạo Phật là nhằm vào ba mục tiêu. Thứ nhất là đoạn sạch ác, thứ hai là hoàn thành mọi điều thiện, thứ ba là cứu độ chúng sinh. Thế thì khi mà nói chúng ta tu như thế đó, tinh tiến như vậy, nó mới là cái người mà tinh tiến, người Phật tử tinh tiến. Thì khi mà tinh tiến thì đương nhiên là mình phải đoạn ác và hành thiện. Thì hai cái mặt mà đoạn ác, tức là phòng phi chỉ ác, hai cái mặt mà hành thiện, tức là thiện đang làm thì làm nhiều hơn, thiện chưa làm thì phải tập làm. Thì phải phát triển cả bốn như vậy, thì hai mặt kia là đoạn nhất thiết ác, hai mặt này là thành tựu nhất thiết thiện. Thì một khi mà mình đoạn nhất thiết ác, thành tựu nhất thiết thiện rồi, thì điều đó đối với lại Đức Phật chưa đủ là thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh á thì phải thêm một thứ nữa là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, đó là thanh tịnh. Tại vì cái vấn đề mà nguyện độ nhất thiết chúng sinh thì cái chấm dứt ác với lại thành tựu mọi điều thiện nó mới viên mãn và mới rốt ráo, còn không thôi thì nó không có rốt ráo. Là bởi vì có đôi khi chúng ta làm thiện mà chúng ta trong một cái hoàn cảnh thuận lợi thì chúng ta ít có khởi ác lắm, thì chúng ta thấy chúng ta là làm thiện một cách gọi là giỏi giang. Nhưng mà nếu cái hoàn cảnh nó xảy đến mà chúng ta gặp lúc nguy cấp thì liệu rằng là chúng ta có thể hành thiện hay không? Ví dụ chạy giặc, đói khát thì chúng ta có tranh giành miếng ăn với người khác hay không? Hoặc là lúc nguy cấp mà phải chui ra khỏi một cái chiếc xe hay một chiếc máy bay mà đang cháy và sắp nổ, thì liệu mình có chen lấn, có đạp ngã những người già hay là những đứa bé để mà mình đạp qua họ mà mình chạy thoát hay không? Thì cái điều đó không ai dám chắc hết. Cho dù rằng là mình thường xuyên hay làm điều thiện mà không làm điều ác, nhưng mà vào những cái lúc nguy cấp như vậy thì mình có thể làm ác. Nhưng mà chỉ có khi nào mà mình phát sinh một cái tâm mà là thể độ nhất thiết chúng sinh thì cái đoạn ác của mình mới viên mãn, tức là mình sẽ không làm ác trong bất cứ trường hợp nào. Và mình có thể làm thiện trong bất cứ trường hợp nào, kể cả bỏ mạng. Bỏ mạng để cho người khác sống, mình cũng sẵn lòng, giống như là Đức Phật thường làm ở trong các kiếp quá khứ của Đức Phật. Đức Phật thường hy sinh sinh mạng của mình cho cỏ, cho súc sinh, cho đến cho con người, xả đầu mắt tay chân. Thì Đức Phật làm thiện, cái thiện của Đức Phật nó đến mức như vậy, tức là cái thiện của Đức Phật đến một cái mức mà rằng là nó toàn thiện, dù là trong bất cứ một cái trường hợp nào nó toàn thiện nhờ cái yếu tố vì người. Mà Đức Phật cũng diệt cái ác đến độ mà toàn diệt, cho nên rằng là không vì mạng sống của mình, không vì một chút quyền lợi của mình mà làm ác. Như vậy thì mới là gọi là thành tựu nhất thiết thiện, mà rằng là đoạn trừ nhất thiết ác đúng nghĩa. Thành ra nếu không có cái vế mà thể độ nhất thiết chúng sinh thì hai cái kia không có khi nào mà thành tựu được trọn vẹn. Cái giới luật của đạo Phật, khi mà mình đoạn sạch tất cả mọi ác, không có một trường hợp nào có thể khiến mình tạo ác, và mình thành tựu mọi cái điều thiện, không có một trường hợp nào có thể cản mình làm điều thiện. Thì như thế đó mới là thiện đúng nghĩa. Tại thiện nó không còn một chút xíu nào ác, không còn có một mảy may nào ác hết. Thì bây giờ thiện đó được gọi là cái toàn thiện đó mới được gọi là thanh tịnh. Anh tu hành như vậy mới là thanh tịnh. Thành ra thanh tịnh không phải là bình thường như chúng ta ngồi suy nghĩ, nghĩa là có nghĩa là hiện tại chúng ta niệm Phật ăn chay, chúng ta không có nghĩ đến cái chuyện mà hại ai, là như vậy là chúng ta thanh tịnh rồi. Thì như thế thì chúng ta mới là thiện thôi, chứ chưa có phải là thanh tịnh. Và nếu có thể nói thanh tịnh thì cũng có thể nói cái thanh tịnh đó là một cái thứ thanh tịnh mà cấp thấp, chưa đủ để mà xuất ra, chưa đủ để mà ra khỏi cái cảnh giới của thiện ác. Tại cái căn nhà này đó, cái căn nhà thiện ác này nó chứa toàn bộ thiện ác, tức là chứa cả thiện lẫn ác. Thiện thì có thiên đường, có nhân gian, ác thì có tam ác đạo, nó chứa hết. Thành ra người làm nghiệp thiện, nghiệp ác gì nó cũng quanh quẩn ở trong cái căn nhà này. Chỉ có người thanh tịnh thì ra khỏi căn nhà này, nó được phóng thích ra khỏi cái căn nhà ngục tù này, nhà lửa này, tức là trường hợp đó là thanh tịnh thôi. Cho nên vì như vậy đạo Phật hay đề cao cái chữ tịnh, chứ không có chữ tịnh chứ không có nói chữ thiện, không thôi. Đạo Phật hay nói là tịnh pháp, hay là nói là thanh tịnh thân, chứ không có nói là thiện thiện thân, không nói là tịnh tâm, chứ không có nói là thiện tâm, không thôi. Đạo Phật thường thường nhấn mạnh cái chữ thanh tịnh. Thì bởi vì thanh tịnh mới có những cái khả năng như thế. Thế thì giới đó là để giúp cho mình thanh tịnh hóa thân tâm. Đó. Với lại mình xả bớt đi cái tôi. Mà xả bớt cái tôi tức là từ nay trở đi mình tập nghĩ cho người khác. Hồi nào đến giờ á, trong từng niệm, trong từng giây, trong từng phút, không có một người nào được mình để vào trong cái tư tưởng của mình hết. Nếu mà mình có để vào đó, đó thì chung cục cũng chỉ tại vì như vậy, là vì mình thôi, vì mình thôi mà mình để vào. Cũng như bây giờ mình thương ai thì mình để người đó vào trong cái tâm trí mình, nhưng mà chẳng phải là người ta là được quá được đặc biệt đâu, tại vì mình đang cần. Một khi đó, cái tình thương nó tan biến thì mình sẽ ném ra khỏi đầu óc của mình một cách phũ phàng và chẳng một mảy may nào suy nghĩ lại. Thành ra chỉ có lúc mà mình đang cần, mình cần những cái người nào đó, đó thì là mình để họ vào. Mình cần cha, cần mẹ thì mình để vào. Đến lúc mà mình trưởng thành lên, mình tự lập, mình có gia đình riêng, mình ít cần tới cha, tới mẹ, thì cha mẹ vắng bóng ghê lắm. Thỉnh thoảng mới được mình cho vào tâm trí một chút xíu. Còn rồi thì con cái là nguồn hạnh phúc của mình, cho nên vì vậy mình rót vào trong chúng. Thành ra đó cũng vì mình thôi, cho nên vì vậy con cái của người khác không có chỗ ở trong mình. Rồi giờ con cái của mình đẻ ra kìa thì mình mới có, là bởi vì rằng là nó cũng là một bộ phận của mình và mình cần nó. Thành ra chung cục rằng là mình vì mình hết. Thành ra mình tuyển chọn hết tất cả những cái gì đó mà mình cần hay mình gì thì mình mới ghi nhớ. Thì con người, chúng sinh nó luôn luôn như vậy, từ con vật cho đến con người. Nhưng mà để thanh tịnh thì Đức Phật dạy cho mình rằng là đó, để tâm đến tất cả muôn loài một cách bình đẳng. Đó. Ai mình cũng nghĩ tới cái chuyện rằng là tu giúp. Và Đức Phật lại còn nói cho mình rõ hiểu cái nhân duyên mà để cho mình để tâm tới tất cả muôn loài, là bởi vì muôn loài với mình đó là đều có nhân duyên với nhau. À, chúng với mình trong nhiều đời nhiều kiếp từng làm cha mẹ, anh em, họ hàng thân bằng quyến thuộc của nhau. Nhưng mà tại vì mình mê, cho nên rằng là qua cái kiếp mình chuyển cái nghiệp của mình đi á, thì cái nghiệp cũ mình quên sạch sành sanh. À, mình chỉ còn biết theo cái nghiệp mới thôi. Thành ra vì vậy mới nói là vô minh. Nếu mà mình nhớ được mọi cái nghiệp của mình thì đã nói là trí tuệ rồi. Nhưng mà mình không có nhớ được, cho nên mình phùi phui. Đó nên kiếp này đấy, con mình, cha mẹ mình quý mến, mình thương lắm. Nhưng mà qua đến kiếp sau, mình chẳng cần biết họ sống chết ra sao. Đó. Họ có đau khổ, họ có bị sa đọa xuống thành ta mắc đạo, thành súc sinh, mình cũng vẫn sẵn sàng ăn thịt thỏ. Và mình cũng vẫn sẵn sàng để cho người khác ăn thịt thỏ. Mình cảm thấy vô quan. Đó. Và nếu họ sinh ra là một người bần cùng nghèo nàn tại vì thiếu phước, mà nếu giả sử mình có chút phước mà mình cũng có tiền tài, mình cũng có thể gặp gỡ họ, nhưng mà mình bị quên bén nó đi, thành ra mình cũng hứng hờ và làm lơ trước những cái khổ sở của họ. Nhưng mà nếu mà mình biết nhân biết quả thì mình hiểu rằng là, thứ nhất là mình hiểu rằng là họ với mình đã từng là thân bằng quyến thuộc của nhau vô lượng chúng sinh. Tại Đức Phật nói một câu như vậy: Như Lai trải qua vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha mẹ. Cho nên vì vậy vô lượng chúng sinh đã từng làm cha làm mẹ của Như Lai, đã từng làm con làm cái, làm thân bằng, làm anh em gì của Như Lai. Vô lượng là nhiều không đếm được. Thì vì rằng là Đức Phật hiểu như vậy, cho nên Đức Phật không bao giờ bỏ chúng sinh. Đó là một chuyện. Đó là một chuyện từ cái từ bi tâm, từ từ bi mà không bỏ chúng sinh. Cái thứ hai, từ trí tuệ mà không bỏ. Đức Phật là người có từ bi và trí tuệ. Trí tuệ không bỏ là bởi vì rằng là Đức Phật hiểu rõ rằng là chỉ có con đường mà thanh tịnh hóa thân tâm của mình, đó là cái con đường rằng là vì chúng sinh, thì thân tâm mới thanh tịnh được. Còn nếu mà không vì chúng sinh mà vì mình á, thì mãi mãi không khi nào mình thanh tịnh được hết. Và mình cũng chỉ muôn đời là một phàm phu thôi. Dù đó là một phàm phu có thiện mấy đi chăng nữa, có sinh là cõi trời mấy chăng nữa, rồi cũng chấm dứt cái kiếp của cõi trời, không có giải thoát viên mãn.
Mà Đức Phật hiểu rằng bằng trí tuệ Ngài hiểu rằng con đường để xuất gia là tịnh hóa thân tâm. Con đường để tịnh hóa thân tâm là hãy vì mọi người. Đó là trí tuệ nhìn thấy nhân quả. Bằng từ bi, Ngài nhìn bằng đôi mắt từ bi, thì Ngài hiểu là cái mối liên hệ giữa mình và nhất thiết chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc của nhau. Hãy giúp đỡ nhau, hãy cứu nhau. Chúng ta đừng quên rằng mình chỉ khi nào cũng mình không có cái vấn đề gọi là trợ giúp, mà chỉ có cái vấn đề là van xin. Cho nên mình không có trợ giúp cho một vị Bồ Tát nào tu thành Phật, mà mình chỉ van xin với những vị Bồ Tát mà đã tu thành Phật, thì mình gọi là thờ phụng kỹ lắm. Nhưng mà nếu một cái người mà tu tập thì mình cũng đôi khi mình cũng thờ ơ, mà mình cũng không có nghĩ đến cái chuyện mà giúp đỡ họ. Cho đến cả giúp đỡ cho cái người chưa biết tu tập, làm sao họ biết tu tập? Rồi thì từ từ như thế thì họ mới bắt đầu, mới đầu không biết tu tập, rồi sau họ biết tu tập. Biết tu tập rồi từ từ họ tinh tiến rồi họ thành Phật. Thì như thế đó, một Đức Phật mà khi thành Phật thì Đức Phật ấy đó, bằng cái trí tuệ và bằng cái từ bi, Ngài báo đáp hết tất cả những cái người mà đã từng hỗ trợ Ngài, chỉ bày Ngài tu tập. Đó. Từ khi bắt đầu Ngài phát tâm cho đến lúc Ngài thành Phật, những người đó thầy đều có nhân duyên đắc độ với lại Đức Phật hết. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật mới nói rằng là trong những cái điều mà Đức Phật bảo là đừng bao giờ coi thường. Đức Phật nói là đừng khi nào coi thường một đốm lửa nhỏ, bởi nó có thể đốt cháy cả một khu rừng. Đừng có bao giờ coi thường một con rồng con, là bởi vì nó có thể trở thành Long Vương sau này. Đừng bao giờ coi thường một hoàng tử chập chứng vô trí tuệ, không có sức mạnh, chập chứng biết đi, bởi vì lớn lên nó làm vua. Đừng coi thường một chú tiểu, một sa di, bởi không biết chừng người đó là Phật tương lai. Đó là bốn điều là Đức Phật dạy là không thể coi thường được. Thì nếu chúng ta mà hiểu biết như vậy, thì với những cái nhân duyên mà mọi người ngồi đây mà tu tập đó, thì cho dù tôi là người ngồi trên này giảng dạy đi chăng nữa, thực tâm mà nói đó, tôi không dám coi thường người nào trong này hết, mà coi là lúc nào họ cũng chỉ là bồn đạo Phật tử để mình đó là chỉ bày và sai khiến. Nghĩ như vậy là sai lầm. Tại vì có đôi khi với cái sức tinh tiến mà học trò qua mặt thầy mà vượt. Đây cũng giống như mình chạy đua marathon á, chạy đua hàng á là gọi là cả 100 km. Thì trong cái lúc mà chạy 5 km, người A dẫn đầu, đến 10 km người C dẫn đầu, đến 15 km người Y dẫn đầu, chưa biết cái đường nó dài lắm. Rồi đến cái đích á thì không chừng là người M về đích trước nhất. Đó. Thành ra cái sự tu tập của mình nó giống như là chạy trên một cái đoạn đường dài như vậy, chạy marathon vậy đó. Tùy theo sức bền bỉ. Sức bền bỉ ấy là sức bất thối, là không thối chuyển. Nếu cái kiếp nào mà mình trì trệ, tức là mình ít thanh tịnh, tức là mình ít cứu độ chúng sinh, ít nghĩ tới chúng sinh á, thì kiếp đó coi như là kiếp giải đãi của mình, không có tiếng. Cho dù mặc áo tràng, cho dù ngồi nghe pháp, cho dù niệm Phật, nhưng công đức không tính ở chỗ đó, mà công đức là tính ở cái chỗ mà thể độ nhất thiết chúng sinh. Mình bỏ cái đó đi thì có coi như là mình có tu thiện hay là gì đi chăng nữa, thì cái thiện của mình cũng không khi nào là toàn thiện, mà cái thiện của mình là chung cục ai được hưởng, chẳng ai được hưởng. Mà ngay chính mình cũng vậy, bằng tất cả những cái nhân mà mình hành thiện, nó đưa đến những cái quả may mắn phúc báo cho mình, chứ không phải bằng lời cầu nguyện đưa đến sự may mắn cho mình. Nhớ như vậy. Đấy, Đức Phật hỏi Ngài Mahakasyap, có khi nào mà bằng một tâm tha thiết ông cầu nguyện, cái bờ bên kia nó sẽ đến với ông? Mahakasyap bảo ra không cách gì hết, cho dù có thiết tha đến đâu cầu nguyện, cái bờ kia cũng không thể đến với mình. Đức Phật bảo vậy thì bằng cách nào để mà được bờ bên kia? Ma Ca Diếp bảo mình phải đi, mình phải tới, mình phải băng sông qua bờ, mà không bằng cầu nguyện được. Chúng ta nhớ lời đối thoại đó giữa Đức Phật với Ma Ca Diếp. Thế thì cái công phu tu tập mà mình chỉ có ngồi cầu nguyện, với lại cái công phu tu tập mà mình gieo tất cả những cái nhân, tức là đi đấy, những cái nhân đó, những cái nhân quả đó, nó sẽ đưa mình đến những cái quả mà bom đạn cũng né mình, thiên tai cũng né mình, mọi thứ đều né mình, chứ mình không né được chúng. Nhớ như vậy. Mà mình cầu nguyện cũng không có né được, tại nhân duyên nhân quả thôi. Mình đã gieo nhân đó thì mình phải chịu quả. Cho nên nếu mà mình nói rằng là mình không cần phải làm thiện, mình cứ niệm Phật, Phật đưa mình lên, bây giờ mình thử, mình ra mình trồng cái cây, mình trồng đại nó một cái cây gì đi, xong rồi ngày đêm mình thắp hương, mình niệm Phật, cầu Phật để cho nó ra quả xoài, làm gì có chuyện đó. Cho dù mình tha thiết tới đâu, nhưng mà nếu mình trồng xoài mà mình tưới mà mình chẳng có cầu nguyện gì hết, xoài vẫn tự lên. Đấy, đúng nhân đúng quả. Đạo Phật là đạo nhân quả, không phải là đạo Phật là một cái thứ mà gọi rằng là thần linh. Cho nên Đức Phật chỉ bày cho mình tất cả những cái yếu tố của nhân quả, và nhân quả nó thì hợp với lại khoa học vô cùng. Cho nên không có một cái điều gì gọi là mê tín ở trong đạo Phật hết. Anh là đạo Phật rất là trong sáng, rất là trí tuệ, bởi cái gì trong đạo Phật cũng giải thích được hết. Thế thì chính cái vấn đề mà thanh tịnh thì độ chung sinh nó mới tập. Ai vì mình niệm Phật, Phật niệm pháp niệm tăng, thì giống như ban sáng tôi có giảng, thì cái đó nó cũng tự động nó làm cho cái tâm của mình đó nghĩ đến cái pháp độ sinh, nghĩ tới cái hành độ sinh của tăng, nghĩ tới cái pháp độ sinh của Phật, và nghĩ đến cái kết quả của hai thứ đó là hành cái pháp đó, hành là tăng, pháp đó là cái pháp độ sinh, thì kết quả của nó là Phật, là giải thoát. Thì như bây giờ mình lại còn cộng thêm cái niệm giới, tức là mình niệm giới như vậy là để răn mình, răn mình là đừng có làm trái lời Đức Phật, tức là trái pháp, đừng có làm trái với tăng, tức là có nghĩa là không có thông lý đại chúng, mà cái gì cũng chịu, cũng bị ngăn ngại hết, giúp một người cũng cảm thấy ngăn ngại, thì mình sẽ không làm ngược lại mê lại Phật pháp và tăng. Nếu giả sử mình niệm Phật niệm pháp niệm tăng nhưng mà mình làm ngược lại thì sao? Cái đó rất nhiều người bị. Anh giờ niệm Phật niệm pháp niệm tăng thiệt đấy, thế nhưng mà có thống lý đại chúng không? Không. Đó. Có phát tâm vô thường thanh tịnh không? Tức là thể độ như thế chúng sinh không? Không. Đó. Có hành cái pháp đó không? Có tôn trọng cái pháp đó không? Biến pháp nó trở thành chỉ cầu nguyện thôi, không phải là một thứ pháp mà gọi là tứ chính cần. Thì như thế vô hình chung cũng niệm Phật niệm pháp niệm tăng, nhưng mà thực chất mà nói đó là khẩu niệm mà tâm không niệm. Nhưng mà cái quan trọng đó là tâm niệm chứ không phải khẩu. Tại vì khẩu niệm mà tâm không niệm thì người ta nói là khẩu Phật tâm xà. Anh ta ăn thua ở cái chỗ tâm có niệm hay không. Thế thì chúng ta hiểu rằng là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng ở trong cái sự tu bát quan trai, trong cái chữ lục niệm nó là đừng có hiểu lầm nó với lại theo tịnh độ tâm, tức là ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật nhé, không phải. Đó là tôi vừa mới cắt nghĩa xong. Và cái niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng này á là được đại chúng ở trên thế giới phương Tây hay là tất cả mọi cái tịnh độ áp dụng. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong kinh A Di Đà nói rằng là tất cả những người mà sinh về thế giới phương Tây á, họ nhìn thấy rồi họ nghe thấy tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, nhìn thấy mọi cái cảnh giới của tịnh độ thì họ chỉ có sinh một tâm thôi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thế như vậy mình đừng có hiểu rằng là họ sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng theo cái lối bình thường mình suy nghĩ là họ chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không phải. Ở niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là y như ban sáng tôi nói vậy đó, tức là họ nghĩ tới mọi cái công đức của Đức Phật mà đến độ mà là chim chóc cái gì cũng là Phật Pháp. Tức là Đức Phật không có một cái gì mà không phải là Phật Pháp. Mà Phật Pháp là gì? Phật Pháp là gì? Đức Phật định nghĩa như nước ở trong biển cả chỉ duy có một vị, đó là vị mặn. Đạo của ta cũng chỉ duy có một vị, đó là vị giải thoát, tức là vị xuất gia. Thành ra khi nhìn thấy tất cả mọi thứ đó đều niệm Phật, niệm mọi cái công đức của Đức Phật, mọi cái thanh tịnh của Pháp, niệm nghĩa là mọi cái sự mà nghĩa là gọi là tinh thần mà thống lý đại chúng độ sinh, thể độ nhất thiết chúng sinh, niệm tất cả những tinh thần đó, niệm trong ở đầu, cho nên tất cả các vị đó, đó đều sẵn sàng thống lý đại chúng tại niệm Tăng, đều thâm nhập vào kinh tạng tại niệm Pháp, đều phát vô thượng đạo tâm tại niệm Phật. Đó. Nói quá hết pin này. Nhưng mà may chứ, may hết pin chứ tôi chưa hết. Đây có một cái micro thôi.
Cái này thì chắc mạnh hơn rồi. À, mới sạc pin. À, tôi cũng mới được thái sạc pin. À. Thế thì nhắc lại là chúng ta thấy tất cả những người ở thế giới tịnh độ đó đều có cái tính chất như vậy, tức là hễ mắt thấy tai nghe mọi thứ ở trên thế giới phương Tây đó đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì khi họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như vậy thì mình hiểu là tâm của họ nó thanh tịnh ghê lắm, là bởi vì do niệm Phật mà họ phát vô thượng thanh tịnh tâm, do niệm Pháp mà họ thâm nhập được vô thượng thanh tịnh đạo, do niệm Tăng mà họ hành được vô thượng thanh tịnh hành, cho nên họ đạt được thanh tịnh. Đã được thanh tịnh cho nên y báo của họ là cõi thanh tịnh, là gọi là thanh tịnh độ. Thân tâm của họ thanh tịnh là chính báo, chính báo thanh tịnh thì y báo cũng thanh tịnh. Cho nên đó là lý do tại sao chúng sinh trên đó chỉ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà có rất là nhiều người không hiểu thì tưởng đó là trên đó mỏi miệng chết luôn, tại vì lúc nào cũng phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mỏi miệng ghê lắm, nói chuyện không được. Đâu có nói chuyện được, bởi vì nói thì ngưng niệm rồi. Không phải vậy. Thành ra đây là thêm một cái điều nữa để mình hiểu nhân bác con trai. Thành ra khi mình tu vậy là mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng theo tinh thần nói trên đó, là tinh thần mà tôi gọi là tinh thần nguyên thủy. Còn về sau này là tịnh độ tông. Tịnh độ tông là mãi cho đến đại khái, cho đến được phát triển đó, được thành lập thì khoảng vào thế kỷ thứ tư, thứ năm, là Ngài Huệ Viễn tu ban chú Tam Muội, nhưng mà chưa có chú trọng lắm về cái vấn đề mà danh xưng danh niệm Phật, mà phải chờ cho đến thế kỷ thứ 7, à thế kỷ thứ 8, chờ đến thế kỷ thứ 8 thì mới thế kỷ thứ 8 thì mấy ngày mà thiền đạo mới đản xước, mới mới bắt đầu phát triển ra cái xu hướng mà niệm niệm hồng danh Phật đó. Đã. Xong rồi từ đó người ta bị hiểu cái chữ niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ cái chữ niệm Phật nó có từ xưa rồi, nó có từ lâu lắc rồi. Cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là có ngay từ cái thời Đức Phật. Thì còn cái vấn đề mà niệm Phật, mà niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật nó thì nó chỉ có phát triển thôi. Ngay khi mà Đức Phật mà giảng dạy những cái kinh như là Quán Vô Lượng Thọ Kinh hay Vô Lượng Thọ Kinh hay A Di Đà Kinh đi chăng nữa, thì ngay khi Đức Phật giảng dạy xong thì cũng không chưa chưa có một vị đệ tử nào của Đức Phật áp dụng hết ạ. luyện phải mãi cho đến rằng là về sau này là Công Nguyên đó, là vào thế kỷ thứ 8, thì bây giờ đó thì Thiền Đạo mới lại đạo xước này kia thì mê lập nên cái pháp môn mà gọi là niệm Phật, dựa theo mấy kinh đó, mà nhất là kinh A Di Đà để mà
tu hành
niệm Phật, là niệm Nam Mô Di Đà
Phật.
Sao nó lúc thì mà nó nói nên lời, lúc thì nó nghẹn lời.
Như vậy thì tôi nghĩ là cái pin này có vấn đề nên cái đèn này không đỏ, phải không? À, anh cái đèn nó không có được đỏ
thì giờ cái lúc nó không bắt
này.
Có cái pin nào mới là thì thay vô,
đấy nó không có đỏ lên này. Một là nó bình, hai là cái micro bình, thái đâu rồi, gõ nó một chút đi. Gõ kìa. Hết kêu luôn rồi.
Chúng ta biết rằng là niệm Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó từng là mãi sau này đến thế kỷ thứ 8 thì mới bắt đầu nó phát triển là quen rồi. Vì sau này khi người ta nói cái chữ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hay niệm Phật, cái người ta nghĩ ngay tới niệm như vậy, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người ta quên mất cái niệm Phật theo tinh thần của nguyên thủy là theo cái thủa xa xưa chính yếu của nó. Thì cái thời xưa như vậy, nó niệm Phật là có cái nghĩa là niệm công đức của nhất thiết chư Phật. Thì tại vì một Phật với lại nhất thiết chư Phật thì công đức cũng giống hệt nhau, cũng đều rằng là phải trải qua cái vấn đề thanh tịnh, tức là cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là sự độ sinh. Như vậy thì khi mà niệm giới á, đó thì mới đạt được những cái vấn đề như vậy. Niệm giới đó thì mới đạt được cái vấn đề gọi là diệt hết mọi cái ác, thành tựu tất cả mọi cái thiện. Và cho đến rằng là niệm theo lối của Đại Thừa, tức là thêm cả cái vế mà gọi là thể độ nhất thiết chúng sinh, thì như thế đó là cao cấp. Cho nên vì vậy chúng ta cũng hiểu ở trong kinh điển nói rằng là tiêu thướng có thành Phật được, tức là chỉ chứng được thanh văn thôi, tức là chứng được A-la-hán là hết. Nên ngay cả chúng ta có đi học đạo với mấy thầy tiểu thừa, và chúng ta có hỏi mấy thầy tiểu thừa cũng xác nhận rằng là chỉ chứng tới A-la-hán là hết rồi, không có thành Phật được. Thành Phật là phải là Bồ-Tát mới thành được, mà chỉ có một Bồ-Tát và một Phật thôi, không có hai Bồ-Tát đối với quan điểm của Đại Thừa, của tiểu thừa. Anh có tiểu thừa chỉ nhìn nhận Di Lặc là Bồ-Tát, còn tiểu thừa không có nhìn nhận Quan Thế Âm hay là Đại Thế Chí hay là Văn Thủ Phổ Hiền gì hết, mà chỉ nhìn nhận có một mình Ngài Di Lặc thôi. Thì cứ một vị Phật ra đời thì sau đó sẽ có một người kế tiếp, người kế tiếp đó là Bồ Tát đó. Và chỉ một thôi, một chính một phó thôi, đại khái như vậy. Còn Đại Thừa Bồ Tát đó thì nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính, cho nên là chúng sinh nào cũng có thể thành Phật. Vì vậy đó mà Đức Phật nói rằng là đó, Như Lai là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là tất cả chúng ta ở đây đó, ai cũng có khả năng thành Phật. Đó là cái tư tưởng nó khác biệt giữa Đại Thừa mới lại tiểu thừa. Thành do vậy thì khi mà giới nó cũng có khác nhau. Cái giới của Đại Thừa nó nặng về cái vấn đề gọi là độ sinh, còn cái giới của tiểu thừa nó nặng về vấn đề phòng phi chỉ ác.
cho nên ít nói tới cái chuyện mà rằng là cái vế mà gọi là độ hóa chúng sinh, mà chỉ nói đến cái vế là trong sạch mình thôi, mà không nói đến cái vế mà gọi là độ hóa chúng sinh. Còn bên đại thừa thì có. Thế thì giờ niệm giới thì mình cũng niệm giới theo cái tinh thần của đại thừa đi. Thế là mình niệm giới theo những cái gì mà tôi mới nói. Thì khi suy nghĩ như vậy thì hiểu rằng là giới là để mình thay đổi. Cho nên tôi cũng ngạc nhiên và thắc mắc lắm, là có một số người Phật tử cũng đã từng hỏi tôi như vậy. Hỏi tôi rằng là có thầy nói rằng là tu hành mình có cần phải thay đổi gì, mình xưa sau thì mình cứ nay vậy, mình chỉ có cần niệm Phật thôi, thêm niệm Phật thôi là đủ rồi, là mình cũng có thể gọi là được giải thoát. Nhưng mà ý của thầy, tức là tôi, thì khác, thì trái lại. Thì thầy thì nói rằng là tu hành là phải chuyển đổi mình hết. Vậy thì biết theo cái nào? Thì theo cái nào đó là còn tùy cái nhân duyên của mình trong cái đời trước. Đó. Là có nghĩa là như vậy. Nếu không thay đổi thì làm sao mình biến phàm thành thánh? Ôi, cái khi mình đang làm phàm rồi mình biến thành thánh rồi có thay đổi không? Có chứ. Mình bị từ phàm phu biến thành Phật có thay đổi không? Có chứ. Nhưng mà làm cái nhân quả nào để mà thay đổi đến mức như vậy? Nó phải thay đổi từ từ chứ. Nó sao nói là không cần thay đổi? Thành ra không cần thay đổi là tà thuyết, là không có trí tuệ. Tại vì mình phải thay đổi từ từ rồi nó mới thành cái kia được chứ. Đâu có tự nhiên giống Tề Thiên Đại Thánh mà đá nổ một cái là lòi ra Tề Thiên. Mà nó cũng phải cái gì, nó cũng phải từ từ chứ. Cho nên nếu mà bảo là tu hành không cần thay đổi thì đâu cần phải xuất gia, đâu cần phải cao đầu, đâu cần phải thọ giới. Mà nếu mà đã phải tu hành mà phải cao đầu, phải thọ giới, phải tu tập, phải thọ từ sa di rồi lên tới tỳ kheo, thế như vậy là tại sao lại hô rằng tu hành không cần thay đổi? Tôi không hiểu được. Mà tại sao có người tin? Tôi cũng không hiểu được. Đó. Và tôi chỉ có kết luận cái không hiểu được là sự vô minh của phàm phu, là họ không có nhận ra được những cái mà thiếu nhân thiếu quả như vậy. Ở tu hành mình phải thay đổi chứ. Cho nên nếu không như vậy, làm sao lại dùng cái chữ huân tu? Huân tu là huân tập từ từ những cái thứ đó vào mình. Là sao là không cần thay đổi cái gì hết trơn, là chỉ cần là cứ niệm Phật thôi. Mình xưa sau nay vậy, là mình cứ chỉ cần niệm Phật thêm thôi là xong. Thì tôi nghĩ mấy cái kiểu đó là tà thuyết, mà những người mà nghe theo đó là những người nghèo mà ham. Muốn mình không thay đổi mà tự nhiên là rồi cuối cùng hết kết quả là mình được đổi thay, là mình trở thành Phật hay Bồ Tát, chẳng có một cái chút xíu gì logic hết trơn à. Thế nhưng mà con người ta cái tính tham, thích cái gì dễ, cho nên là ngoại đạo hay tà sư này kia đó hay thuyết phục người ta dễ hơn, bởi vì dùng những cái gọi là đánh động cái tâm tham của con người. Thế con người nghe những cái đó thì thích. Con người nghe mà phải độ chúng sinh, phải phụng sự chúng sinh, thì con người nghe thấy là mệt rồi, mệt và cảm thấy thiệt thòi. Đó. Nhưng mà con người tôi thì thường chứng minh rằng là không có thiệt thòi đâu, là bởi vì ở đây chúng ta này ha. Thứ hai, chúng ta sẽ đi làm để mà sống. Ngày thường tổ chức bác con trai, chúng ta sẽ nói với lại quý thầy quý cô rằng ngày thường tụi con phải đi cày, không có thể nào mà đi thọ bát được. Nếu quý thầy cô nói là nghỉ đi cày đi thọ bát, mình nói nghỉ rồi ai nuôi tụi con? Đó. Mình sẽ nói như vậy, mà ai nuôi con cái trong nhà? Nhưng mà mình đi làm đó là mình làm gì? Mình làm cho mình hay mình làm cho người? Nghĩ kỹ đi, làm cho người. Đó. Nghề gì cũng làm cho người hết. Thì dù nói rằng là thứ hai mình đi làm gì, nếu mà mình là cô giáo mình phải đi dạy học. Bây giờ nếu mấy thầy mấy cô nói rằng là tại sao thân quý vị không lo, mà quý vị đi lo dạy tụi trẻ con làm gì vậy? Nếu bây giờ mà mình làm nghề lái xe buýt thì người ta nói rằng là thân không lo mà tự nhiên lo đi lái xe buýt chở thiên hạ là làm sao vậy? Thì cái người nào mà lý luận như vậy, người đó khùng hay là cái người mà đang làm nó khùng? Người mà lý luận kia mới là người khùng. Nhưng mà họ tưởng đâu là họ không khùng, họ tưởng họ lý luận chúng, họ nói mình phải lo cho mình trước chứ, mình mới lo cho thiên hạ sau chứ. Mình không cách gì lo cho mình được, mình chỉ có lo cho thiên hạ thì mình được lo. Đó. Còn mình không có một cái cách gì lo cho mình được. Những người mà lo cho mình trước nhất là ăn cướp, ăn trộm, là nó làm cho nó đó. Đêm mà nó đeo mặt nạ nó đi là nó làm cho nó chứ nó không làm cho ai hết. Đó. Còn những cái người mà làm những cái công việc mà gọi là hợp pháp, là phụng sự thiên hạ, thì qua cái sự phụng sự thiên hạ mình lo được đời sống của mình. Hợp pháp mà. Thế cái đây cũng vậy, qua cái sự mà phụng sự chúng sinh, mình được lại những cái kết quả gọi là hợp pháp vô cùng của sự mà gọi là phúc báo. Nó y vậy à? Do đó thì mình hiểu qua cái niệm giới là mình tư duy như vậy. Bổ túc thêm cho cái vấn đề mà niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Rồi thì sau đó thì niệm Thiên. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là Đức Phật thì không có nhắm vô cái vấn đề rằng là sinh Thiên. Nhưng mà tại sao lại nói rằng là mình niệm Thiên? Là bởi cái lẽ rằng là chúng ta hiểu rằng những người mà tu bát quan trai, người gia duyên bận buộc, không có cái thời giờ để tu, thì bây giờ cái công phu tu của họ nó ít ỏi lắm. Thì cái công phu tu của họ nó ít ỏi, cho nên cái kết quả của họ nó đạt được nó cũng ít thôi. Thì bây giờ cái kết quả mà đạt mà nhắm được đó, thì dù sao đi nữa mình cũng được một cái thân người tốt đẹp, không bệnh không tật, giàu sang phú quý, không có bị hoạn nạn, không bị gì, thì ít nhất mình cũng đạt được cái đó. Còn bây giờ với những cái mà một tháng mình thọ bát quan trai một ngày này, mà dù rằng là mình có gìn giữ nó trong 10 năm, trong 20 năm đi chăng nữa, mình cũng chưa có đủ trí tuệ và từ bi để mà mình chứng quả này chứng quả nọ được. Nhưng mà cái vấn đề mình cần là giống như chúng ta đến chùa, chúng ta không có cầu thành Phật, mà chúng ta chỉ cầu rằng là người thân của mình đừng bị hoạn nạn, bản thân mình cũng không bị, mình và người thân của mình không bị khổ, không đau khổ, không bị tất cả mọi cái sự gì. Thì tất cả những cái đó đều nằm gọn ở trong cái gọi là phúc báo của nhân thiên, tức cõi trời và cõi người. Cho nên tâm lý của mọi người, đại đa số Phật tử, nó là trong một cái sâu xa thì là tâm lý con người cầu nhân thiên nhiều hơn là cầu giải thoát. Cho nên mọi cái sự cầu nguyện, họ đi Phật tích hay họ đi bất kể chỗ nào, thì họ cũng chỉ cầu nguyện về nhân thiên, tức là cầu nguyện cho mình với gia đình của mình được mạnh khỏe, được tốt đẹp, chứ không có cầu nguyện cho mình và thân nhân quý thuộc của mình được giải thoát, được thành Phật. Ít có ai cầu như vậy lắm. Thế cho nên vì như thế đó, thì trong tâm khảm của con người nó đã niệm tới thiên rồi, thì cùng tột của cái vấn đề đó, nếu mà ở cõi nhân này á, mà nếu mình cầu không bệnh tật, mà không tai họa, không gì, khó lắm. Cũng như là mình ở kiếp con cá mà mình cầu là đừng bao giờ mắc lưới, đừng bao giờ bị dính câu, khó lắm. Một đời như vậy mà không bao giờ bị vướng câu, bị dính vào lưới, rất là khó. Mình ra khỏi cái kiếp cá đi, mình thành tựu cái kiếp người đi, thì tự dưng ra mình thoát hết những cái nạn đó. Cái nơi cũng vậy, nếu mà mình muốn rằng là không bệnh thì sinh thiên đi, mình muốn không bị khổ vì những cái vấn đề mà gọi rằng là chiến tranh thì sinh thiên đi. Mình không sợ những cái xứ nào bất an, bất ổn, thực phẩm không an toàn, thuốc men không an toàn, cái gì đó không an toàn, sinh thiên đi. Còn ở thế giới này thì chẳng có cái gì mà an toàn được hết. Cho nên vì vậy thì trong tâm trí của con người là đại đa số là niệm nhân, niệm thiên này. Tại sao bây giờ nếu mà suy tưởng tới một cái mà mình có thể được mọi cái sự mà bình an như vậy,
ở trong kiếp này hoặc là nhiều kiếp tới nữa. Thì mình phải tưởng tới những cái phúc báo, những cái phúc đức của cái mà cõi cao tột nhất ở trong lục đạo luân hồi, đó là thiền. Thì thiền cũng phải tạo tất cả những cái mà phúc báo vô cùng á, thì mới có thể mà được những cái phúc của thiền. Thì khi mà có hai cách, một nó là sinh thiên, hai đó là gọi rằng là sinh về cảnh giới của Phật. Nhưng mà sinh về cảnh giới của Phật thì phần đông người Phật tử sẽ cảm thấy rằng là khó khăn, là bởi vì rằng là không dễ như là những gì chúng ta thường nghe và thường học nhàn nhản ở mọi nơi, mà nói là cứ ngồi niệm Phật thôi mà vãng sinh. Không có chuyện đó đâu. Muốn vãng sinh nó thì phải như tôi mới nói hồi nãy, chuyển tâm của mình, là thay vì niệm tôi thì bây giờ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì mới vãng sinh được. Mà niệm cho đến mức mà nhất tâm bất loạn, tức là không còn niệm một cái gì khác nữa. Và đâu có phải là khi niệm Phật không thôi, niệm Pháp, niệm Tăng nữa, mà niệm Tăng là thống lý đại chúng, niệm Pháp là phải thâm nhập vào trong cái đạo mà độ sinh đó, và niệm Phật là phải phát vô thường thanh tịnh tâm. Thành ra đối với chúng sinh hơi bị khó, cộng với một điều đại đa số người niệm Phật không phải để vãng sinh, mà đại đa số người niệm Phật là để được hưởng cái quả của nhân thiên. Làm sao biết được chuyện đó? Dễ lắm. Niệm Phật là để vãng sinh, vãng sinh là chết. Mà không ai niệm Phật để cầu mình chết, để vãng sinh hết. Mà trái lại, khi mình niệm Phật ráo riết để qua cơn bạo bệnh để đừng chết, là Đức Phật hụt vãng sinh. Hả? Khi mà chiếc máy bay mà mình ngồi nó bị chao đảo và nguy hiểm, người ta bắt đầu phát tín hiệu rằng là cấp cứu, thì bây giờ mình sẽ hô lên với mọi người là niệm Phật đi nha bà con, mà niệm Phật nó để nó đừng rơi, để nó đáp lại, để mình khỏi vãng sinh. Chứ đâu có phải bảo ô mừng quá sắp sửa vãng sinh rồi, niệm Phật nên là vãng sinh rồi, không có đâu. Đó. Thành ra chung cuộc suy nghĩ tí lại, thì đại đa số cái tâm lý đó niệm Phật là để cầu mình được bình an, cầu mình được cái này, cầu mình được cái kia, là nhân thiên và phúc báo. Thành ra đâu có cố ý là niệm Phật để vãng sinh đâu. Hãy vì vậy tôi cũng rất là hiểu cái điều như vậy. Nên bây giờ mà người ta, một cái người nào đó mà niệm Phật ở trên cái thế giới phương Tây kia, mà Đức Phật Thích Ca đang ngồi với đại chúng này, thì sẽ có một vị đại sĩ nào nhắc nhở Đức Phật là Bạch Thế Tôn là đang có cái người ta niệm Phật này, thì ngài có đến tiếp dẫn hay không. Đức Phật sẽ nói ông hiểu lầm, mà họ đó họ niệm tôi đừng tới, chứ không phải là họ niệm. Mỗi lần họ niệm Phật tức họ bảo tôi cứ ngồi yên đó. Nên mà họ niệm Phật mà tôi đến họ buồn lắm á. Người thân của họ sẽ nói là không linh, tôi không có linh đó. Thành ra cái tâm lý nó như vậy. Thành ra chung cục cái chúng sinh nó cũng chỉ có thích thiên thôi. Thành ra chúng sinh cũng chỉ muốn rằng là mình niệm Phật xong rồi mình được đủ mọi cái thứ an toàn, đủ mọi cái như ý như gì của mình. Đó là cái pháp môn niệm Phật lý tưởng nhất, chứ không phải là để mình sớm vãng sinh. Bây giờ mà nói niệm 10 tiếng vãng sinh không ai dám niệm 10, niệm 9 là stop. Hả? Không ai dám niệm 10 hết. Đó, niệm tới 9 cái là mấy người khác bịt miệng người nọ liền. Nó muốn chết hả? Thành ra đó mới niệm thiên, thành ra mới niệm ra những cái mà là phúc báo sinh thiên, cõi thiên. Là bởi vì con người là khi mà họ chưa có đủ cái trình độ, nhất là cái thời Đức Phật bát con trai đó, thì Đức Phật chưa có dạy người ta sinh về thế giới của các Đức Phật khác, chưa có dạy A Di Đà kinh. Thành ra vì như thế đó thì Đức Phật chỉ có dạy cho người ta một là xuất thế gian chứng được là quả vô dư niết bàn, hai sinh thiên. Thì sinh thiên ở đây có hai loại thiên. Sinh một cái thứ thiên Đức Phật có thể chê, sinh một thứ thiên thì Đức Phật có thể khen. Đó là thiên cũng chia làm hai, một số có phước cái lắm mà được hưởng nhưng mà không biết tới đạo, một số đó thì biết tới đạo. Cho nên ở đó cung trời Đông Xuất là nơi mà Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ trụ, nghĩa là Đức Phật đương lai là ngài Di Lặc đang trụ ở Đông Xuất. Nhưng mà ở cung trời Đông Xuất là chia làm hai cung, nội cung ngoại cung. Nội cung là chỗ của Bồ Tát ở. Thì những vị thiên nào mà sinh vào nội cung á thì học đạo với lại Đức Phật Di Lặc, rồi sau này khi Đức Phật Di Lặc hạ sinh thì những vị kia cũng hạ sinh theo và trở thành đại đệ tử, trở thành thí chủ, trở thành những người thân bằng quyến thuộc xung quanh Đức Phật Di Lặc hộ trì. Có những người sinh ngoại cung á thì họ không có biết, họ không cũng họ cũng không có thích nghe đạo, họ cũng không có hạ sinh theo. Thì cũng giống như đại khái nói một cách cho nó dễ hiểu rằng là chẳng hạn như bây giờ chúng ta cũng ở trong cái thành phố Udenser này, nhưng mà gọi đây là Udenser nội cung, còn cái bên ngoài nó là ngoại cung. Cho nên có những cái người người ta đi bên ngoài kia, người ta không có biết cái gì xảy ra bên trong này. Đó. Còn mình á thì là hay chỉ có thích tập trung ở cái bên trong này thôi. Nó có thể nói là đây là Udenser nội cung, còn ngoài phố đó là ngoại cung. Thì nó giống vậy. Cho nên thuở xa xưa khi mà Đức Phật mà khi mà cái giáo lý mà Di Đà chưa phát triển thì cái giáo lý nhân gian tịnh độ phát triển mạnh ghê lắm. Mà nhân gian tịnh độ đó thì lấy chủ tể nó là Đức Phật Di Lặc. Thì khi Đức Phật Di Lặc mà ra đời nó thì nhân gian rất là thanh tịnh, con người ta rất là bình an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Cho nên vì như vậy thì chúng ta thấy là điện tứ thiên vương đó, là bốn vị vua trời đó, ngồi ở giữa là Đức Phật, đương lai là Di Lặc, bốn bên là bốn vị thiên vương. Thì bốn vị thiên vương đó là tượng trưng cho vấn đề rằng là bốn phương, thời mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó, thì cả bốn phương đều là phong điều vũ thuận, bốn phương. Và phong điều vũ thuận đó là phong điều vũ thuận không phải chỉ thời tiết, mà phong điều vũ thuận cả về cái vấn đề mà phúc báo. Chẳng hạn như bây giờ phong bất điều vũ bất thuận là xứ Âu Châu này Pháp Đức bị mấy cái mưa nhiều quá, Việt Nam thì hạn, cho nên gọi là phong bất điều mà vũ bất thuận. Còn phong điều vũ thuận là chia đều ấy, là xứ nào cũng được mát mẻ, không xứ nào hạn, chẳng xứ nào lụt, nó chia đều. Thì về cái phúc báo cũng vậy, con người có nhiều người quá giàu, nhiều người quá nghèo, cũng gọi là phong bất điều vũ bất thuận. Nếu mà một cái thời kỳ mà thanh bình thịnh vượng thật sự thì phong điều vũ thuận đủ thứ, tức là không phải chỉ thời tiết mà cả cái trình độ sống của con người, của cái xã hội nó rất là phong điều vũ thuận, có nghĩa rằng là chia đều, con người ta ai cũng được hưởng phúc hết. Chẳng hạn như cõi tịnh độ hay là các cõi trời cõi thiên nó đều như vậy hết, nó đều phong điều vũ thuận hết, tại vì sinh đến đó đều có phước, thành ra nó đều được hưởng phước. Hành vi như thế nó mới không có ở thế giới này, nó là thánh phàm lẫn lộn, thành ra phúc mới lại hòa, ác mới thiện, nó hợp chung. Cho nên ở đây có những người thiện thì sung sướng, có những người ác thì khổ quá, còn ở cõi trời thì nó chỉ thiện, cho nên nó phong điều vũ thuận. Ở các cõi tịnh độ cũng vậy, đều thanh tịnh giống nhau, cho nên phong điều vũ thuận vô cùng. Thì phong điều vũ thuận nó là tiêu biểu cho cái tinh thần như vậy, chứ không phải chỉ thời tiết thôi, mà là cái gì nó cũng bình đẳng, nó cũng ngang nhau. Thì cõi trời nó được cái như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta mà hành theo tất cả những cái pháp như vậy, nếu mà chúng ta có cái xu hướng là sinh về cõi trời mà nội cung, thì chúng ta sẽ sinh ra gặp Đức Phật tương lai. Thì khi sinh về gặp Đức Phật tương lai, nghe pháp ở nơi Đức Phật tương lai thì được giác ngộ rồi, sau đó cùng nhau hạ sinh, rồi đóng những cái vai trò làm đệ tử đi học đạo, làm người cư sĩ ủng hộ vân vân, mỗi người đóng một cái vai trò. Nhưng mà kỳ thật ra đều là những cái người mà gọi là được giác ngộ hết rồi. Nhưng mà đóng những đủ hết những cái vai như vậy để mà giúp đỡ cho chúng sinh đó, để làm cho chúng sinh biết tới đạo pháp. Thành ra đó là cái ý nghĩa của cái vấn đề mà gọi là niệm thiền. Thành ra niệm thiền nó cũng có hai, chúng ta hiểu như vậy. Thành ra nếu mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà pha với niệm thiền thì là nó sinh vào nội cung. Còn nếu mà chỉ làm phúc báo mà cầu được hưởng thôi đó thì nó sinh ra ngoại cung. Mà sinh ra ngoại cung thì không thấy Phật, không nghe Pháp. Mà sinh vào nội cung đó thì thính Pháp văn kinh. Mà sinh thiền như thế thì như ngày Thế Thân, ngày vua trước đều phát tâm sinh về cung trời Đâu Xuất Nội Cung, chứ không có phát tâm sinh về các thế giới của Phật. Mà sinh về thế giới của Phật tương lai để về sau này phò tá Phật tương lai. Thế đó là niệm thiên. Thì chúng ta biết niệm giới, niệm thiên. Rồi thêm một điều nữa mà hồi nãy tôi nói rằng là thiên không có trường cửu. Là thiên không có trường cửu là tại sao? Là bởi vì như vậy, nhân hữu hạn thì quả hữu hạn, mà nhân vô hạn thì quả vô hạn. Thì nhân của cõi trời là hữu hạn là tại sao? Là tại vì ha, cõi trời làm phúc rất là nhiều. Bây giờ tôi nói cái ví dụ thôi. Bây giờ ông Bill Gates, ông làm phúc nhiều đời nhiều kiếp, cho nên vì vậy ông mới trở thành một con người hy hữu nhất, là giàu nhất trên hành tinh này. Đó là 6 tỷ rưỡi người ông đứng đầu, thì đương nhiên là phải phúc ghê lắm, giàu có nhất, mà giàu có một cách hợp pháp. Mà rồi bây giờ ông giàu có, ông là đứng đầu hết của cái cõi người này, hết chỗ để leo lên rồi, mà bây giờ ông lại còn hơn tất cả mọi người, là 95% tài sản là để lại cho cái công việc là bố thí từ thiện, chỉ có 5% để lại cho con cháu. Chúng ta đây, tài sản của chúng ta bao nhiêu phần trăm bố thí, bao nhiêu phần trăm để lại cho con cháu? 0.0001 bố thí, còn kỳ dư ra là để con cháu. Đối với lại 95%, vậy thì làm sao mình chạy kịp Bill Gates? Thành ra mình càng ngày càng bị Bill Gates bỏ xa trên cái vấn đề phước. Thế mà Bill Gates phước như vậy rồi, leo đi đâu rồi, hết cái đường leo rồi, cho nên chỉ muốn lên cõi trời. Cho nên chỉ còn sinh lên cõi trời thôi. Thì nhưng mà khi mà ông sinh lên cõi trời đó, thì ở trên cõi trời đó không có làm bố thí được nữa. Phải bố thí cho ai trên cung trời? Đó. Thành ra ông có thể sinh lên cõi trời, ông ở đó tới gọi là vô lượng kiếp làm vua cõi trời. Thì vô lượng kiếp làm vua cõi trời mà không tậu thêm phúc, thì cái phúc kia ăn dần nó hết. Mà khi phúc hết thì ngũ suy đứng hiện như trong kinh nói, thì rớt xuống lại. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai là ở cõi trời, ở cõi trời quên làm phúc, là bởi cái lý lẽ rằng sướng quá, xung quanh mình cũng sướng quá, mình không biết cuộc đời có chữ khổ, cho nên mình đâu nghĩ chuyện làm phúc. Cho nên chúng ta cũng có phúc lắm, chúng ta mới thấy những cảnh khổ. Chúng ta có phúc lắm, chúng ta mới biết tới cái sự khổ. Vì nhờ chúng ta biết đến sự khổ, biết đến cảnh khổ, lại biết tới Phật Pháp, cho nên chúng ta mới có cơ hội tạo phúc. Còn sinh lên cõi trời rồi hết làm phúc, bởi thứ nhất không thấy khổ, cái thứ hai cũng không biết cách nào để làm khổ ở trên cõi trời. Thành ra vì như thế phúc nó bào mòn dần. Còn chúng ta hiểu rằng là cảnh giới của Đức Phật thì sao? Cảnh giới của Đức Phật nó thì độ sinh không ngừng nghỉ. Cho nên chư Phật khi nào cũng có cái nguyện rằng là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Nghĩa là độ cho đến khi không còn của chúng sinh. Cho nên thế thế thường hành Bồ Tát đạo, tức là đời đời thường hành. Do đó thì chúng ta mới thấy rằng là các vị Bồ Tát vì cái nguyện độ sinh cho nên mới thường rằng là ứng hiện thân này, ứng hiện thân kia, hiện ra ở cảnh này, ở cảnh nọ để độ chúng sinh. Cho nên công đức đó không bao giờ cùng tận. Tại vì cái hành nó không cùng tận, cái nhân nó không cùng tận, cho nên cái quả đó cũng không tận cùng được. Còn cái nhân của chư thiên đó thì có cùng tận, cho nên cái quả có tận cùng. Cho nên vì vậy cõi trời có hết phúc, nhưng mà trên tình độ thì không có hết phúc. Nhưng mà vì trên tình độ không hết phúc, cho nên chúng ta phải biết rằng là chỉ có một cách để đến tình độ, đó là hãy xây dựng một cái xa lộ của công đức. Bằng công đức, tức là bằng sự độ sinh, con đường đấy mới đưa mình đến tịnh độ được. Ngoài con đường đó ra, không có con đường nào để đến tịnh độ được hết. Do đó mà mình hiểu rằng là cõi trời chưa phải là cứu cánh mà Đức Phật nhắm đến. Đức Phật là muốn, muốn làm sao để cho mình được một cái công đức mà không bao giờ hết. Thì cái thứ mà phúc đức không bao giờ hết mới gọi là công đức. Còn cái thứ mà phúc đức mà có hết thì không được gọi là công đức, thì được gọi là phúc đức. Phúc đức bản thân mình được nhờ, và một số chúng sinh được nhờ, một giai đoạn nào đó được nhờ. Công đức thì cả ba đời và cả mười phương đều được nhờ, cho nên công đức lớn hơn nhiều lắm. Bây giờ cũng như để tôi nói như vậy cho mọi người hiểu rõ hơn. Thì có một lần,
chẳng hiểu là cái này với cái này nó chạm nhau, nó kêu như sao. Nói không phải không nghe.
Thế thì có một lần tôi mới dẫn một phái đoàn đi phát trận ở bên Miến Điện. Rồi thì sau khi mà phát trận cho những cái người nghèo ở bên Miến Điện đó, thì tôi mới họ mới lên trên cái chỗ nổi tiếng của Miến Điện gọi là Tảng Đá Vàng Golden Rock. Thì người Miến Điện họ tôn sùng cái chỗ đó lắm. Họ nói rằng là ở trong cái tảng đá vàng nó có xá lợi tóc của Đức Thế Tôn, cho nên họ sùng kính. Mà chúng ta biết là bên tiểu thừa thì họ phân biệt nam nữ vô cùng, cho nên họ sùng kính cái tảng đá đó, mà người nữ không được tới gần, mà người nữ không, nhất định không có được đụng tay vào, mà họ rào ra, họ có hàng rào và họ có người canh luôn luôn, thì người nữ không vào được, người nam thì vào được. Tôi đến đó vào một cái dịp lễ, cho nên là đông ghê lắm, đến 10.000 tín đồ hơn họ tập trung ở đó, họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện suốt đêm, họ đốt đèn cầy, họ mỗi một người cứ từ ngồi tụng niệm mà họ tụng nho nhỏ, thành ra không có ai làm phiền ai. Rồi đêm đến thì họ ngủ ở ngoài trời như vậy đó, màn trời chiếu đất, mà lạnh lắm, trên núi cao mà. Nhưng mà vì cái đức tin cho nên là họ bất chấp. Thì những người đi theo tôi trong đoàn đó, người nào cũng trầm trồ lắm, mà nói là cái lòng tin của Phật tử bên Miến Điện này nó mạnh mẽ, nó thâm sâu. Thế tôi mới hỏi mọi người, tôi mới hỏi rằng là thấy cái khung cảnh như vậy nó linh thiêng không? Có trang nghiêm không? Và mọi người nói là quá trang nghiêm và quá linh thiêng, tại vì đông người tụ hợp lại cùng nhau cầu nguyện thì đương nhiên nó phải linh thiêng ghê lắm. Thế tôi mê đặt câu hỏi thôi. Thế mà tôi đố mọi người đây ai đáp được là ở đây có 10.000 người đang còn tu niệm, nó linh thiêng và nó trang nghiêm lắm, tại 10.000 người hợp sức. Nhưng mà 10.000 người này nó hợp sức lại, nó cầu nguyện đó, thua một người cầu, biết ai không? Thì mọi người đều không đáp được. Tôi tự đáp thôi. Tôi nói rằng người phát vô thượng thanh tịnh tâm, tức là gọi là tắt là người phát Bồ Đề tâm, chỉ cần một người Bồ Đề tâm thôi cầu nguyện thắng 10.000 người. Biết tại sao? 10.000 người này cầu á, là kết quả là 10.000 gia đình được nhờ. Còn cái người phát Bồ Đề Tâm kia cầu thì vô lượng gia đình được nhờ. Thấy Đức Phật không? Có một Đức Phật thôi, vô lượng người được cứu độ. Còn mà vô lượng những cái người không phải Phật, tôi á, thì chỉ có, thì cứ gọi là 10.000 người tôi thì cứu độ được 10.000 gia đình. Còn Đức Phật thì không tôi, cho nên Đức Phật cứu độ được vô lượng gia đình. Thế thì một mình Đức Phật tôi mà cầu nguyện so với lại tất cả những người đó, đừng nói là 10.000, 6 tỷ rưỡi người hợp lại cầu cũng lại. Tại vì 6 tỷ rưỡi người cầu thì 6 tỷ rưỡi người được mạnh khỏe. Và rồi mạnh khỏe thì thêm cá chết, thêm gà chết. Tại vì mạnh khỏe thì nhậu. Đó. Tại sao giống như hồi nãy mà Thái nói với tôi vậy đó. Anh Thái lên anh chứa cái tay này cho tôi. Rồi anh nói là con chữa tay cho sư ông đó để con có cái công đức, bởi vì sư ông khỏe thì nhiều người được nhờ. Chứ còn nhiều khi con chữa cho biết bao nhiêu kẻ chữa xong rồi thì nó đi trộm cướp hay là nó đi làm cái gì đó. Đó. Thì đúng như thế. Thế thì chúng ta thấy rằng nếu một người phát tâm thì khi mà mình chưa phát tâm á, thì mọi sự cầu nguyện, mọi sự gì của mình á, nó chỉ nhằm vào trong một số vài người trong gia đình mình. Nhưng một khi mình phát tâm rồi á, thì bên ngoài mình vô số sinh linh và chúng sinh được nhờ. Khi mình phát tâm rồi, biết bao nhiêu người đau khổ bệnh tật bần cùng, không nơi nương tựa, thì ít ra cũng được mình an ủi. Rồi do mình phát tâm như vậy mà vô số những sinh linh khác, chim cá gì đó không bị chết chóc mà được cứu. Và tất cả những cái đó chỉ là do nơi một sự phát tâm mà thôi. Như vậy thì rõ ràng là cái người mà phát tâm cầu nguyện nó linh hơn nhiều ghê lắm. Như vậy thì mình muốn cầu cho linh á, phát tâm đi. Mình sẽ có một cái sự cầu linh lắm. Cho nên chúng ta thấy rằng Anan khi chưa phát tâm bị Đức Phật của. Tại vì Anan suy nghĩ như vậy là mình đâu cần phải tu cái gì đâu. Mình cứ hầu Đức Phật rồi mai mốt Đức Phật lên Niết Bàn rồi mình cũng đi theo Đức Phật về trên Niết Bàn đó mình hầu. Hả? Đức Phật nói là làm gì có chuyện đó. Ai tu lấy chứng. Hả? Rồi Đức Phật mới khai thị cho Anan. Rồi Anan nghe xong thì Anan mới hiểu được một điều rằng là không phát tâm thì không chứng đạo. Cho nên Anan phát tâm. Và khi Anan phát tâm đó thì Anan mới phát tâm trước Đức Phật để cho Đức Phật chứng minh cái sự phát tâm đó của Anan là thành thật, chứ không phải phát khẩu, không phải là trên miệng thì Bồ Đề tâm nhưng mà tâm thì không Bồ Đề và thân cũng không Bồ Đề. Cho nên vì vậy Anan mê phát nguyện Đức Phật bằng cái bài mà chúng ta tụng kinh Lăng Nghiêm đó mà. Cho nên Anan mới nói bây giờ nay con lại thỉnh Đức Phật chứng minh cho con, cho nên nói phục thỉnh Thế Tôn vì chứng minh. Nên nay con lại thỉnh là xin Thế Tôn chứng minh cho con ngũ trưởng ác thế thể tiên nhập, chỗ nào đau khổ ngũ trưởng ác thế con là người vào chứng nhất. Nhĩ nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Nếu còn như một chúng sinh nào chưa thành Phật, con đây thề không nhập Niết Bàn. Thề vào những cái chỗ khổ nhất để mà cứu độ chúng sinh. Thì một khi mà phát tâm như vậy thì ngũ trưởng ác thế tự nhiên có được một vị xuất hiện để cứu mình. Nếu không phát tâm như Anan trước đó thì đương nhiên chẳng ai cứu. Bây giờ thêm Anan, thêm Ngài Địa Tạng, thêm Ngài Quan Âm, càng thêm đông đảo Bồ Tát cứu độ thì càng nhiều chúng sinh mau được cứu. Thành ra chúng ta hãy chọn lựa hàng ngũ của chúng ta. Một là chúng ta đứng trong cái hàng ngũ mà độ sinh, hai là chúng ta đứng trong hàng ngũ là cầu cứu. Nếu chúng ta đứng trong hàng ngũ cầu cứu thì xưa sau nay vậy, không có tu hành không thay đổi. Nếu chúng ta đứng trong hàng ngũ mà cứu chúng sinh thì chúng ta thay đổi bằng cách phát tâm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, và tiến lên nữa niệm thí. Tức là niệm tới cái chữ là thí, là chữ thi ân, tức là luôn luôn thi ân cho chúng sinh. Trong cái đời sống của mình là mình luôn luôn tu tập và tập làm cái vai trò là cái người thi ân, tức là đại thí chủ, là người tri ân. Người tri ân là cái người nàng ban chứ không phải là cầu. Cho nên Bồ Tát với chư Phật không biết cầu là cái gì hết, chỉ biết nguyện. Chúng ta nên phân biệt chữ cầu và chữ nguyện. Cầu là xin, nguyện là phát tâm làm một cái gì đó. Cho nên mình không nói rằng là tôi nguyện, ví dụ mình nói về là tôi nguyện cho tôi trúng số, mà mình chỉ nói là tôi cầu cho tôi trúng số. Mà khi mà mình sám hối tội lỗi, ví dụ bị cha mẹ mắng, mình bảo con từ nay phát nguyện là không nhậu nữa và sẽ học hành, chứ mình nói con từ nay cầu không nhậu nữa mà sẽ học hành. Thành ra nguyện là một cái sự ý chí của một cái sự quyết tâm làm một cái gì đó, còn cầu là xin xỏ. Thành ra chư Phật chỉ nguyện chứ không có cầu. Cho nên nói 48 nguyện chứ không nói 48 cầu. Chúng ta 48 cầu, Đức Phật thì 48 nguyện. Bữa nào một vị đại thí chủ nay phát tâm soạn ra 48 điều cầu để cho mọi người tham gia cầu. Chư Phật thì nguyện là nguyện làm cái điều gì đó, còn mình nó là cầu để được một cái gì đó. Hai cái nó khác nhau. Cho nên nói đại nguyện Bồ Tát chứ không nói đại cầu. Đại cầu thì quá đông. Thành ra nói rằng là đại nguyện Bồ Tát mà không nói đại cầu. Thế thì khi mà niệm tới cái chuyện mà thi ân bố thí á, mà để mà mình thi ân thì đương nhiên là cũng chiếu theo cái tinh thần mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng làm nền tảng, niệm ba cái sau kia đó, thì ba cái sau kia nó càng tăng giá trị. Thì cái niệm giới của mình dựa vào niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó là cái chuyện tích cực mà độ sinh nữa. Chuyện niệm thiên của mình là chuyện rằng là đạt được tất cả những cái phúc báo đó. Mà phúc báo đó là một cái phúc báo mà công đức, tức là mình có sinh thiên cũng cạnh Đức Phật tương lai, cũng sinh vào cảnh Đức Phật tương lai. Rồi chuyên bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý cho chúng sinh. Chẳng hạn bây giờ những người mà nghèo khổ, bần cùng, mình tới mình bố thí cho họ, mình giúp đỡ cho họ, là mình bố thí sự vô ý cho họ. Tức là họ khi nào cũng trong một đời sống cũng lo âu phiền muộn, rồi không biết rằng là cơm ăn áo mặc trong từng ngày, thì bây giờ mình đến mình bố thí, mình an ủi, thì là họ được một cái an tâm. Dù là cái an đó là trong vài ngày, trong một tháng nữa, ví dụ vậy, nhưng mà cũng là một cái sự làm cho họ an. Thành ra đó là bố thí cho họ một cái sự vui, bố thí tài vật cho họ, hoặc là bố thí pháp, tức là giảng bệnh như vậy. Thì luôn luôn phải tập cái hạnh thí. Thì đây là khi Đức Phật nói nó niệm thí trong kinh A Hàm là nó niệm thí theo tinh thần của Tiểu Thừa. Thì là thí đó là thí tài, thí pháp. Còn trong cái Đại Thừa Phật Pháp thì mạnh hơn, là còn đó là đoạn khác, như là thí vô úy hoặc là thí pháp. Và cái thí pháp đó là cái vấn đề mà gọi là quan trọng ghê lắm. Tại vì thí pháp là cúng dường chư Phật, Đức Phật nói như vậy. Thế Đức Phật nói trong mọi thứ cúng dường á, Ngài Phổ Hiền nói ở trong Hoa Nghiêm Kinh á, thì Ngài Phổ Hiền nói rằng là cúng dường nó thì cúng dường chư Phật đó, đời đời kiếp kiếp thường xuyên cúng dường, không bao giờ mỏi mệt. Phước có nhiều hay không? Thiện tài đồng tử đáp là nhiều vô cùng. Thì Ngài Phổ Hiền nói còn thua người cúng dường pháp. Người cúng dường pháp trong một niệm cúng thôi, thắng xa cái người mà cúng dường Đức Phật đó, mà đời đời kiếp kiếp đều cúng. Thua cái người cúng dường pháp trong một niệm đó. Mà cúng dường pháp là gì? Ngài Phổ Hiền nói đó, y lời Phật dạy mà hành là cúng dường pháp đó. Không bao giờ lìa bỏ chúng sinh là cúng dường pháp. Thường phát Bồ Đề Tâm là cúng dường pháp. Thường cứu độ chúng sinh là cúng dường pháp, vân vân. Thì cúng dường pháp như thế đó thì công đức vượt trội cúng dường tất cả mọi thứ cho Đức Phật. Mà về vật đó, về vật chất đó. Nhưng mà phần nhiều thì Mọi người chúng ta tu tập thì chỉ biết chú trọng đến một cái vấn đề là mình làm thế nào mình cúng dường tài vật cho Phật thôi. Nhưng mà mình ít có nghĩ tới cái chuyện là cúng dường Pháp. Cúng dường Pháp vẫn là y lời Phật dạy mà làm. Mà Đức Phật đâu có bao giờ dạy mình trong góc kinh nào nói những người nào mà moi ra được tôi bái người đó làm sư phụ. Tức là moi ra được là trong đó Đức Phật nói là nên nấu món gì cúng ngài, nên mua trái cây loài nào nó cúng ngài. Đó. Người nào mà moi được trong kinh nào ra là tôi được bái sư. Bởi tôi quá phục đi là bởi vì tôi một đời tìm mà chưa ra để cúng. Nhưng mà Đức Phật thì toàn nói rằng là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Nhưng mà mình thì nhất định chịu cúng dường cái món Đức Phật yêu cầu. Mình cứ cúng dường mấy thứ mà mình yêu cầu chứ không phải Phật. Phật không muốn cây ngài. Đó. Còn mà con muốn á, ngài đem chuối, mình đem chuối lên cúng ngài mà ngài lắc đầu, mình nói là con muốn mà. Đó. Phật bảo là đem sự phụng sự chúng sinh đến cúng dường đi, mình lắc đầu không. Đó. Cúng chuối à? Thì phàm nhất là khi nào cũng vậy, mình ít có y giáo phụng hành lắm. Nếu bây giờ mà mình y giáo Đức Phật mà mình phụng hành thì ngài phổ hiền nói ngay đó là cúng dường Pháp. Cúng dường Pháp là vâng lời Phật, là cứ xem bằng là Phật giấy gì cứ chiếu được như thế bằng, thì đó là cúng dường Phật. Như thế đó là niệm thí. Như vậy thì mình hiểu rằng là ngày tu bát quan trai giới theo như là trong kinh Đức Phật dạy thì thường thường là một tháng là 10 ngày, 10 ngày tu bát quan trai giới, 10 ngày đó thành 10 ngày trai á. Thì 10 ngày bát quan trai giới, thì trong ngày tu bát quan trai giới thì tu cái gì, thì tương thời là Đức Phật dạy cho lục niệm, là tu lục niệm, là niệm như thế, là trong suốt trong ngày như vậy mình niệm 6 thứ đó. Niệm tư duy đó, niệm từ tư duy cho đến hành thì đều bao quát ở trong niệm, chứ không phải niệm chỉ thuần túy về mặt trừu tượng đó, mà phải hành giải, phải tương ưng, thì hai cái đó hợp lại nó là thành là niệm. Cho nên một người niệm Phật thì cái tâm người đó không phải chỉ thanh tịnh không, mà hành động người đó cũng thanh tịnh luôn. Nếu tâm thanh tịnh mà hành động không thanh tịnh thì đương nhiên cái đó gọi là thuộc cái phương diện là lý thuyết suông, tức là gọi là hí luận chứ không phải gọi là trí tuệ. Đó. Đánh ra tất cả những cái gì Đức Phật bày mà suy nghĩ được, nói được đều phải là những chuyện làm được. Đức Phật không có nói những điều làm không được, Đức Phật cũng chẳng có bao giờ nghĩ những chuyện làm không được. Đức Phật luôn luôn nghĩ những cái chuyện thực hiện được, mà ngài luôn luôn chỉ bày mình qua lời nói những điều khả thi và để cho con người làm được. Và càng làm thì cái trí tuệ nó càng phát triển. Thì như thế thì mình tu bát quan trai thì mình hiểu mình tu tập như thế. Nhưng mà ngoài cái tinh thần đó ra, mình cũng có thể tu tập bát quan trai bằng cái cách là nếu mình ở tại chùa thì mình cũng có thể học kinh, học kệ, học một bộ kinh nào đó nhân cái dịp mà tập trung như bài thọ bát quan trai. Cái mà tôi vừa mới nói đó là cái tinh thần bát quan trai nguyên thủy của Đức Phật, từ đời Đức Phật. Từ cái hình thức cũng khác mình bây giờ, là thời Đức Phật nó là không có tập trung, là mỗi người thọ giới rồi mạnh ai lấy về nhà. Đức Phật dạy cái tu lục niệm, mỗi người tự về tự tu, thì chúng ta hiểu như vậy. Và rồi thì ngoài cái mà thập trai ra, mà thọ bát quan trai, thì chúng ta cũng có thể không thọ 10 ngày cũng được, một tháng một lần theo chùa cũng được, miễn là có. Rồi cộng với lại cái vấn đề là chúng ta sẽ tự thọ vào những cái dịp mà đặc biệt của chính chúng ta, tức là dỗ những người thân mà quá cố, ông bà cha mẹ gì quá cố, thì những ngày dỗ nó trên đó thì mình thọ bát quan trai. Rồi thì mình tu ở nhà, thì mỗi lần mình tu ở nhà thì tu lục niệm, thì mình tư duy và suy nghĩ lục niệm, nó giống như là tôi có giải thích rồi, thì là mình cứ y theo như thế. Rồi cái mình tu tập, hoặc giả rằng là nếu mà mình có cái điều kiện giống như ở mấy cái xứ Á Châu, thì vào những cái ngày nó trên đó mình cũng có thể đi phóng sinh, đi bố thí. Và cái khi mình đi phóng sinh và bố thí thì mình cũng nhớ một cái điều rằng là mình hãy làm thiện theo đúng nghĩa thanh tịnh, chứ đừng có thiện theo lối mà bất tịnh. Thiện thanh tịnh và thiện bất tịnh khác ở cái chỗ gì vậy? Thiện thanh tịnh là đi phóng sinh là một hành động thiện, đi bố thí là một hành động thiện. Nhưng mà để cho nó thanh tịnh, mình hãy bố thí vì người, mình hãy phóng sinh vì con cá thì thanh tịnh. Còn nếu mình phóng sinh con cá vì mình bố thí người nghèo vì mình thì là thiện bất tịnh. Tức là có nghĩa là mình vì mình mới làm, chứ không phải mình vì con cá hay người nghèo. Tức là nói ví dụ thôi, nhà có sự cầu an cầu siêu thì bây giờ mới đi phóng sinh để mà cầu siêu và cầu an, cho nên mình mà qua cái cơn mà cầu siêu cầu an rồi thì dẹp đó, thì không có phóng sinh, không có bố thí gì nữa. Thành ra mình phóng sinh và bố thí đó là cố ý là cho mình thôi, cho nên làm xong là hồi hướng cái công đức đó cho mình. Thành ra một khi cái gì vì mình có thể gọi là thiện hay không? Chắc chắn là không. Đó. Tôi lo cho người ta ghê lắm, mọi người khen tôi là thiện. Mà tôi bất bình là sao tôi lo cho tôi ghê lắm mà tại sao người ta chịu khen tôi là thiện? Nếu mà tôi lo cho tôi cực kỳ mà ngoài người ta thì tôi không cần, mà tôi chỉ lo cho tôi thôi. Rồi cái tôi nói, ủa tại sao cái ông B kia ông lo cho mọi người thì người ta khen ông thiện, là tôi cũng lo cho tôi ý như ông lo cho mọi người, nên sao người ta lại nói tôi là không thiện? Chuyện giản dị, mỗi khi mình lo cho mình là không có nói cái gì thiện ở trong được hết. Cái mà mình quên mình đi mà lo cho người, cái đó mới thiện. Cho nên mình hãy phóng sinh vì sự nghiệp cứu con cá, chứ không phải vì cho mình. Bởi vì cho con cá cho nên lúc nào cũng có cá, thành ra lúc nào cũng cứu. Hãy nói là như vậy nè, như nhất chúng sinh vị thành Phật, hay là như nhất hiểu ngư vị giải thoát. Tức là nếu có một con cá nào mà nó chưa được giải thoát thì tôi đây chưa ngừng phóng sinh, phải phát nguyện đến mức như vậy. Hãy ra địa ngục vì không thể bất thành Phật, chứ đừng có nói rằng là ngư vị không thể bất thành Phật, hay là điểu vị không thể bất thành Phật. Nghĩa là có địa ngục phải triệt tiêu, tá mắc đạo phải triệt tiêu, chúng sinh cũng phải triệt tiêu rồi mới thành Phật. Nên, cho nên chúng ta có thể thấy rằng là tinh thần của Đức Phật cũng như là cái giáo pháp của Đức Phật nó thanh tịnh đến cái mức như thế nào. Nhưng mà mình đừng có sợ cái điều đó, là mình cho là khó. Thế mình phát tâm thì mọi cái khó trở thành dễ, mình không phát tâm thì mọi cái dễ đều là khó. Giống như vậy, ở đây người nào ăn chay trường rồi sẽ có kinh nghiệm như vậy. Nếu chưa ăn chay trường thì sẽ thấy là chuyện ăn chay trường nó khó, và phát tâm ăn chay rồi, ăn chay rồi thì thấy chuyện ăn chay trường dễ ở chứ gì đâu. Dễ ở à? Nó khó ở chỗ phát tâm thôi. Cũng như giờ mình ngồi mình nói học bác sĩ khó lắm, thế nhưng mà nếu mà phát tâm học bác sĩ rồi á thì sẽ không có thấy cái gọi là khả năng y khoa nó là khó. Một bất cứ một cái môn gì, bây giờ mình học một cái môn gì khó khăn, ví dụ như làm hỏa tiễn hay cái gì đi chăng nữa, ban đầu ở ngoài thì mình thấy là khó ghê lắm, nhưng mà nếu mình phát tâm nghiên cứu tìm cầu học hỏi thì càng lúc càng thấy không khó. Thì thấy nó dễ à? Không khó. Cái chuyện mà thành Phật cũng vậy, Đức Phật mới nói với lại Ngài Xá Lợi Phất rằng là thành Phật không có khó. Mà khó là chỉ là do đại vì không phát tâm, khó phát tâm. Thì Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy. Thành ra như thế ở đây thì tạm thời là chúng ta cũng hiểu rõ được cái vấn đề, chúng ta cũng học được một cái điều tôi nghĩ rằng là nó cũ rích rồi nhưng mà nó rất là mới với mọi người. Cái này là từ cái thời Đức Phật xa xưa, thế nhưng mà đối với lại người Phật tử của chúng ta hiện tại thì ít có người mà am tường nó lắm. Thành ra tôi muốn làm cho mọi người thông hiểu như vậy, để mà chúng ta sau này có thể tu tập tại gia, chúng ta tu tập đúng theo là Đức Phật chỉ bày. Còn khi chúng ta đến chùa mà thọ bát quan trai thì chúng ta có thể thay đổi theo chùa. Tức là ví dụ như là học kinh, học kệ, hay là trì tụng kinh này, trì tụng kinh nọ về nó, vân vân. Thì chúng ta theo chùa. Khi chúng ta đến thọ bát, Thì theo cái chương trình của chùa, còn khi mà chúng ta thọ bát tại gia thì chúng ta theo một cái chương trình mà như là tôi mới chỉ để chúng ta biết. Rồi thì sau đây thì mọi người nghe về cái vấn đề này, hoặc là trong cái vấn đề mà chúng ta tu tập nó có cái điều gì thắc mắc thì cứ biên ra giấy rồi bỏ ở đây, còn nếu không cần biên ra giấy thì cứ việc giơ tay lên hỏi, rồi thì tôi đáp cho, để cho cái gì nó cũng rõ ràng đi, đừng có ngộ nhận gì nữa hết. Tu hành thì mình phải hiểu một cách thông suốt thì mình mới có thể tiến tu được, chứ còn không thì bao nhiêu năm tháng chúng ta có thể ngộ nhận về cái vấn đề mà tu như thế nào để cho nó có thành quả. Mười